Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 28 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Ngày 27 tháng 5, ông Trần Văn Võ Thịnh, trưởng phòng Văn hóa Khoa học và Thông tin thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang truy tìm thông tin của chủ tài khoản đăng tải nội dung tố cáo chặt chém món bọ biển tại quán hải sản Chín Lộc, thành phố Nha Trang. Theo ông Thịnh, hiện người này đã xóa bài viết tố cáo nên việc liên hệ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp cần thiết, nếu mời làm việc người này không được, đơn vị sẽ đề nghị công an can thiệp. Ông Nguyễn Thái Quốc, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã làm việc trực tiếp với chủ quán hải sản Chín Lộc, được người này cung cấp clip camera, hình ảnh ghi lại nhóm thực khách liên quan đến nội dung tố cáo chặt chém món bọ biển. Ông Quốc cho biết qua làm việc với chủ quán hải sản kèm những tài liệu liên quan, không phát hiện dấu hiệu vi phạm về giá cả, chặt chém tại quán. Ông Quốc cho biết thêm để chứng minh trong sạch và giữ hình ảnh du lịch của Nha Trang, chủ quán hải sản nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng thẩm quyền, trong đó có công an để can thiệp xử lý. Cùng ngày, ông Châu Văn Chín, chủ quán hải sản Chín Lộc, cho hay đến hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi, lời xin lỗi nào từ nhóm thực khách tố quán hải sản của mình. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long dẫn tới việc người cha của nạn nhân nổ súng bắn người lái xe tải, thì hôm nay 28 tháng 5, điều tra viên cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt đầu lấy lời khai gia đình nữ sinh. Ngày 28 tháng 5 tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, điều tra viên cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có buổi làm việc và lấy lời khai của gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4 tháng 9 năm 2024. Buổi làm việc kéo dài hơn 2 giờ 30 phút, điều tra viên đã lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ ruột cháu Trân và có sự tham gia của luật sư Võ Anh Thư, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Trân. Bà Hiền cho biết, điều tra viên hỏi bà tố giác những ai, cụ thể cá nhân nào, về hành vi gì. Bà đã trả lời rất cụ thể tên những người bà tố giác. Hành vi là họ đã làm sai lệch bản chất vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến con bà chết. Cơ quan điều tra đã ghi nhận và nói sẽ tiến hành điều tra khách quan. Tiến độ giải quyết vụ việc này cũng hơi chậm, không như gia đình tôi mong muốn. Như đã thông tin, trước đó ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ký thông báo nêu đang giải quyết nguồn tin tội phạm về hành vi, ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4 tháng 9 năm 2024 tại tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, mà cháu Trân là nạn nhân tử vong. Sáng 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt thêm 5 người mặc đồ đen liên quan vụ đập phá quán phở ở xã Iada, huyện Iaka. 5 người bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh được di lý về Đắk Lắk để phục vụ điều tra. Danh tính 5 người mới bị bắt gồm Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hóa, Nguyễn Thái Hảo, Nguyễn Văn Kim Hùng và Võ Thanh Tuấn. Như vậy, nhóm 7 người mặc đồ đen, bịt mặt, đi trên ô tô màu trắng dùng gậy bóng chày đập phá quán, tạt sơn nhà dân sáng 26 tháng 5 đã bị bắt toàn bộ sau 2 ngày gây án. Theo điều tra, vụ việc xuất phát từ việc ông Phạm Đức Đại, 53 tuổi, anh vợ chủ quán phở vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ. Tuấn Anh khai ông Đại nợ mẹ mình 1,4 tỷ đồng nhưng nhiều lần không trả, nên gọi thêm 6 người đến đập phá quán phở của em vợ ông Đại để gây áp lực, buộc trả tiền. Hậu quả quán phở của ông Hiệu bị đập tanh bành, phải tạm nghỉ bán để dọn dẹp sửa chữa. Nhóm này còn đến tạt sơn vào nhà ông Nguyễn Doãn Nhân, 79 tuổi, cha vợ ông Đại, gây hoang mang cho người dân. Sau khi gây án, nhóm này lên xe rời hiện trường. Trên đường di chuyển về hướng Khánh Hòa, 5 người trong nhóm tách ra, bắt taxi tẩu thoát. Riêng Lê Ngọc Tuấn Anh, 33 tuổi, được xác định là chủ mưu và Cao Mỹ bị bắt tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đến tối 27 tháng 5, 5 người còn lại bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh và được di lý về để điều tra. Ngày 28 tháng 5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ và người dân vừa bắt được Nguyễn Văn Thụ, 34 tuổi, trú phường Nính Thị, xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là thủ phạm đổ xăng đốt cửa hàng xe máy khiến 6 căn nhà bị thiêu rụi. Địa điểm bắt giữ Thụ thuộc khu vực xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bước đầu, nghi phạm khai nhận do có thù với chủ cửa hàng phụ tùng xe máy P nên đã mua xăng về phóng hỏa khiến đám cháy lan sang các căn nhà liền kề. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera an ninh ghi lại hình ảnh một người mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm màu tím, cầm theo 2 chai nhựa nghi chứa xăng, chạy tới trước cửa một ngôi nhà và đổ chất lỏng xuống đất rồi châm lửa đốt. ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ cửa nhà. Sau đó người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự giết người, xác lập chuyên án, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Văn Thụ về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ việc. Camera an ninh nhà dân đã quay lại khoảnh khắc bánh xe tải văng trúng khiến người đàn ông tử vong ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 27 tháng 5. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thành Long, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày trên địa bàn thôn Eo Bàn, xã Thành Long. Thời điểm trên, xe tải đang đi trên tỉnh lộ 516 thì bất ngờ gặp sự cố, một bánh của chiếc xe rơi ra ngoài. Lúc này, ông T, 55 tuổi, trú xã Thành Long, đang ngồi trên xe máy đỗ bên đường thì bị bánh xe văng trúng, chết tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Thành Long đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ việc. Trưa 28 tháng 5, sau gần 4 giờ xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên, 34 tuổi, mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo hiện đang chấp hành án hình phạt 4 năm tù tại trại giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm vào năm 2022, sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Long An phúc thẩm y án. Thêm bản án trước, bị cáo Nguyên phải chịu tổng cộng 13 năm tù. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian sống tại căn hộ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ năm 2015, Nhất Nguyên và những người trong gia đình tự gọi nơi ở là Tịnh Thất Bồng Lai và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa. Sau đó, Nhất Nguyên và những người khác giới thiệu các chú tiểu ở đây là trẻ em bị bỏ rơi, được họ nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm. Từ thời gian 2018 đến năm 2021, có nhiều người tin tưởng vào các thông tin sai sự thật do Nhất Nguyên đăng tải và kêu gọi ủng hộ thường chuyển tiền, tặng quà bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bị cáo và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Sau khi biết được Tịnh Thất Bồng Lai không phải là chùa, giả sư để thu lợi bất chính thì những người này làm đơn tố giác. Cơ quan điều tra đã xác định đủ cơ sở chứng minh Nhất Nguyên đã lừa 3 bị hại với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng. Ngoài ra còn có 6 người gửi đơn trình báo, cho rằng đã chuyển cho Nhất Nguyên và những người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp này không đủ chứng cứ, nên không xác định hành vi chiếm đoạt đối với các trường hợp này. Sáng 28 tháng 5, theo ghi nhận bãi sau Vũng Tàu, từng lớp lớp lục bình dạt vào bãi tắm. Ngay từ sáng sớm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, Vesco, đã cho nhân viên, xe cuốc, xe tải ra bãi tắm thu gom lục bình trở đi. Bãi tắm sạch sẽ, thoáng đẹp trở lại. Ngoài thành phần chính là lục bình còn có các loại rác thải khó phân hủy như chai, lọ nhựa, bao bóng, thùng xốp. Lãnh đạo Vesco cho biết theo chu kỳ hàng năm, các bãi biển ở Vũng Tàu phải hứng chịu nhiều đợt rác thải đại dương và thường sẽ xuất hiện sau những trận mưa lớn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, biển Cần Giờ, sông Đồng Nai hoặc các tỉnh miền Tây. Lục bình và rác thải khó phân hủy theo các con sông đổ ra biển và trôi dạt, tấp vào biển Vũng Tàu. Thông thường mỗi năm sẽ có 2 đến 3 đợt lục bình, rác thải đại dương dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Nhiều nhất là cuối tháng 4 đầu tháng 5 khi thời tiết chuyển gió mùa Tây Nam và cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi thời tiết chuyển gió từ Tây Nam sang Đông Bắc. Để làm sạch bãi tắm cho du khách đến nghỉ ngơi trong những ngày đầu mùa hè, những ngày qua công ty đã huy động hàng từ 50 đến 70 người cùng xe cuốc, xe tải, xe ép rác đến các bãi tắm để thu gom. Mỗi ngày thu được từ 20 đến 30 tấn rác. Một vết nứt lớn kéo dài hơn 50 mét bất ngờ xuất hiện tại nút giao đường Chu Văn An với đường Huỳnh Thúc Kháng, ngay trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, khiến người dân sinh sống ở đây rất lo lắng, bất an. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông chia sẻ.
Tôi cảm thấy rất là lo lắng khi di chuyển qua cái đoạn đường này, đặc biệt khi mà trời mưa hoặc là buổi tối không có biển cảnh báo, nó rất là nguy hiểm cho những người dân hoặc như tôi đi qua lại nơi này ạ.
Ông Lê Công Thiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa chia sẻ.
Ủy ban phường chỉ đạo các đơn vị có liên quan là trăng dây và đặt hai biển cảnh báo hai đầu để cho người dân tham gia giao thông an toàn khu vực này.
Theo người dân, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện cách đây hơn một tháng. Nhưng tình trạng nứt toác rõ rệt và có chiều hướng lan rộng mới diễn ra trong vài ngày gần đây. Vết nứt dài hơn 50 mét, có độ sâu hơn 30 cm và rộng khoảng 2 mét nằm sát ngay vỉa hè, nơi có rất nhiều hộ kinh doanh, lượng xe lưu thông và học sinh qua lại hàng ngày rất lớn. Đặc biệt tốc độ nứt đang diễn ra khá nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên Gia Nghĩa ghi nhận các điểm sụt lún, sạt lở trên những tuyến đường. Những vết nứt cũ chưa kịp được khắc phục thì vết nứt mới lại xuất hiện. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!